Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, Phật chỉ thực hiện tứ vô lượng tâm có đạt được giải thoát không? Xin thầy cho chúng con rõ biết.
Thực tập 10 điều thiện đó giúp cho chúng ta hoàn thiện được đạo đức. Đây là 1/3 của công trình và lộ trình tâm linh. 2/3 còn lại là thiền định và trí tuệ. Như vậy, nếu Phật tử nào chỉ dừng lại ở 10 điều thiện đó, thì quả chứng đắc mà người đó đạt được đó là phúc báo và đời sống hạnh phúc, chứ không thể giải thoát. Trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, phần thứ nhất là các kinh dạy về đạo đức đó, chúng tôi đã có dịch lại đầy đủ kinh thập thiện này. Và cứ mỗi một cái điều đạo đức đó, Đức Phật đã nói rất rõ từ 8 cho đến 11 các cái phước báo và công đức mà chúng ta đạt được khi thực tập trọn vẹn đó. Không có cái nào nói rằng là nhờ thực tập đó mà đạt được sự giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi. 4 vô lượng tâm đó là dịch nghĩa của người Trung Quốc, nói về khái niệm Phật học Pali và Sanskrit là Brahma, Vihara. Brahma đó có nghĩa đen là thượng đế, tức là đấng phạm thiên, hay là khái niệm thượng đế của Bà La Môn giáo. Ở đây Đức Phật rất là mạnh dạn dùng khái niệm bầu cử ở trong đạo Bà La Môn để diễn tả về nội dung mới, để giúp cho người ta dễ dàng chấp nhận cái hiện thực tâm linh mới của Đức Phật được khám phá về chiều máng này. Như vậy, Brahma ở đây không nên hiểu theo nghĩa đen đó là thượng đế hay là phạm thiên. Vihara có nghĩa là cư trú vào, an trú vào hay là sống vế. Brahma Vihara có nghĩa là khi tâm mình an trú vào thì chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái thánh thiện, cao thượng. Và ngữ nghĩa của Brahma đây đã được hiểu là thánh thiện và cao thượng chứ không phải là ông trời. Đó là cách mà Đức Phật chê chữ rất là sâu sắc. 4 phương diện tâm này thì bao gồm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Tâm từ đó là nhận thức và các hành động cụ thể mang lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân. Tâm bi đó là thể hiện sự cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ, niềm đau và bất hạnh của người khác và các chúng sinh nói chung. Và đây là cái phần đầu của chủ nghĩa nhập thế theo tinh thần Phật dạy, để chúng ta phụng sự nhân sinh. Tâm hỷ đó là niềm vui nội tại do chúng ta thực tập Phật pháp và nhất là thực tập thiền định, chúng ta trải nghiệm được cái niềm vui sâu sắc hơn, cao thượng hơn, đặc biệt hơn, có ý nghĩa hơn. Và tối thiểu ở phạm vi đơn giản đó là chúng ta tùy hỷ được công đức của người khác, vui với thành công, hạnh phúc, nhan sắc, giá trị, những đóng góp cao quý của những người khác đạt được trong đời. Chúng ta tán dương họ, khen ngợi họ, khích lệ họ và kêu gọi mọi người cùng làm theo. Đó là thái độ cao thượng rộng lượng về cái thiện, cái giá trị nhân vật. Xả ở đây đó được hiểu là buông nỗi khổ niềm đau, buông các chấp trước, buông quá khứ, buông vị lai, an trú vào hiện tại để tâm mình nó không bị vướng kẹt vào chấp ngã, chấp pháp và chấp ngã sở hữu. Như vậy đó, 3 tâm đầu gồm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ giúp cho chúng ta trở thành một con người nhân ái, vô ngã, vị tha, vui vẻ, hoan hỷ, cỡ mở, rộng lượng, bao dung. Tức là một con người có giá trị lớn, tức là chân nhân. Tâm xả là chủ yếu là buông nỗi khổ niềm đau, còn kết thúc toàn bộ các nguyên nhân khổ đau đó mới giúp cho chúng ta đạt được quả giải thoát. Cho nên thực tập từ bi hỷ xả thì chưa chứng đắc được giải thoát. Quả chứng của người thực tập á, tứ vô lượng tâm và 10 điều thiện đó là tiếp tục tái sanh làm con người, hoặc ở hành tinh này hoặc ở hành tinh khác, trải nghiệm được các cái phúc lạc to lớn, sâu sắc, từ nhỏ đủ các thiện duyên đến với đạo Phật, làm các việc thiện, sống giàu sang phú quý, an vui hạnh phúc ở trong đời ta. Và muốn đạt được giác ngộ giải thoát phải kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp và những dây mơ rễ má, tức là các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau và tái sinh. Trong quá trình truyền đạo đó thì nhiều thầy, trong đó có các sư của Trung Quốc, thường cường điệu mà, tức là chỉ cần giữ được điều đạo đức này là có thể xa lánh được vĩnh viễn địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và thậm chí có thể là giác ngộ giải thoát ở trong những kiếp tương lai. Nên là nói một cách đó là lậm sinh, để cho người nghe đó dễ dàng tin và làm theo những điều cao quý này. Rồi giá trị thực của nó thì không thể là giác ngộ giải thoát được, nó chỉ tạo ra những phúc quả, sống an vui hạnh phúc ở trong đời thôi. Người tại gia cần phải thực tập các tâm cao thượng vừa nêu và các điều đạo đức cao quý vừa nêu. Bốn tâm cao thượng từ bi xả cũng được trích dẫn ở trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, rất là cần thiết để chúng ta thực tập thành một thói quen. Lúc đó chúng ta sẽ trở thành một con người có nhiều cái tố chất đặc biệt, có nhiều phẩm chất cao quý, rất là đáng kính, đáng mến. Xin được gọi khác.